Sử thượng tối cường tông chủ, chương 184, lại tạo người, góc truyện audio.com, hạn bạc chi linh nghe theo Diệp Thần giao phó trước đó, chỉ giết hai cái, lưu lại một người còn sống. Nó không biết Diệp Thần muốn làm gì thế nhưng vẫn là nghe theo. Còn lại một tên áo đen sống sót kia chính là tu sĩ có tu vị hóa thần trung kỳ của huyết ngân tông, tu vị là cao nhất trong ba người, biết sự tình khẳng định cũng là nhiều nhất. Có điều vị trí dưới bụng hắn đã xuất hiện một lỗ thủng to tướng, thậm chí mơ hồ còn có thể nhìn thấy được ruột cùng nội tạng ở bên trong. Hạn bạc chi linh tuy rằng không có giết hắn, thế nhưng vẫn là đem hắn triệt để phế bỏ, toàn bộ đan điền đều đã bị đốt cháy thành cho bụi, không còn một chút chân khí cùng tu vi nào tồn tại. Bên dưới thông linh cảnh, dù cho là nguyên thần cảnh, sức mạnh nắm giữ vẫn chỉ là chân khí, mà chân khí chỉ có thể chứa đựng ở bên trong đan điền. Một khi đan điền bị phế bỏ thì chính là triệt để trở thành phế nhân, tu vi mất hết. Trừ phi là đạt đến thông linh cảnh giới, đem một thân chân khí hóa thành linh lực, như vậy liền không còn dựa vào đan điền nữa. Linh lực cùng chân khí là hai loại lực lượng không giống nhau, nó không chỉ có thể tồn tại bên trong đan điền, mà nó còn có thể tồn tại ở bất kỳ địa phương nào trong cơ thể. Từ kinh mạch, xương cốt, huyết dịch, thậm chí là bên trong da cũng có thể chứa đựng linh lực. Vì lẽ đó một khi đạt đến thông linh cảnh giới, coi như là đan điền có bị hủy diệt đi, thì đồng dạng người đó vẫn còn hữu dụng, có sức chiến đấu cực kỳ kinh người, đồng thời đối với tu vi ảnh hưởng rất ít. Huyết ngân tông, ha ha, Diệp Thần lạnh lùng nhìn người áo đen có tu vị hóa thần trung kỳ đang nằm thoi thóp trước mặt kia, trên mặt lộ ra xương lạnh. Đối với việc làm của huyết ngân tông, Diệp Thần cũng đã rõ ràng, cái tông môn này quả thực chính là ma đạo tông môn từ đầu đến đuôi. Không đúng, loại này không thể dùng từ ma đạo để hình dung nữa. Mà thật sự là táng tận thiên lương. Ở trong lòng Diệp Thần, ma cũng không phải là đại biểu cho tà ác, vì lẽ đó huyết ngân tông không xứng đáng bị xưng là ma. Đem người sống làm thành xúc sinh chăn nuôi, sau đó hút máu tươi người sống, loại hành vi này để trong lòng Diệp Thần cũng tức giận không ít. Những người bị chăn nuôi kia có người nói họ sống bất quá cũng là một năm, nhiều nhất cũng chỉ có thể trong hai năm. Đặc biệt là sau thời gian dài như vậy, huyết dịch huyết ngân tông hút đã không còn tác dụng nữa, bọn họ đã không còn vừa lòng huyết dịch hiện có người nói có rất nhiều đệ tử của huyết ngân tông. Yêu thích tìm kiếm một vài đứa trẻ vừa mới ra đời, sau đó đem những đứa trẻ này xanh xanh luộc sống ăn đi. Tông môn táng tận thiên lương như vậy, Diệp Thần không hiểu bọn họ vì sao bọn họ lại còn có thể truyền thừa đến tận hiện tại. Bởi vì chuyện này, Diệp Thần đối với Bắc Minh Tông cũng không có hảo cảm gì cả, bởi vì Bắc Minh Tông này nếu như ra tay, huyết ngân tông căn bản là không sống được tới giờ. Diệp Thần để hạn bạc chi linh lưu lại người sống, chính là muốn đánh chủ ý tới huyết ngân tông. Có điều hắn vừa hấp thụ giáo huấn của Phi Hạc Tông, cho nên liền muốn trước tiên thu thập một ít tin tức của huyết ngân tông, biết huyết ngân tông bây giờ còn có bao nhiêu cao thủ phía sau, rồi mới quyết định có hay không đối với huyết ngân tông ra tay. Nếu như huyết ngân tông cũng có nguyên thần cảnh giới cao thủ tọa chấn, Diệp Thần liền tuyệt đối sẽ không. Góc truyện audio.com, đi trêu chọc bọn họ, ngươi là người nào, cái kia tên tu sĩ huyết ngân tông bị phế đan điền kia, nhìn thấy hai người đồng bạn của mình đã chết, trên mặt liền lộ ra vẻ hoảng sợ nồng đậm. Bởi vì hắn cũng đã nghĩ ra kết cục của chính mình, dưới tình huống này hắn rất khó lại sống tiếp rồi. Không có ai không sợ chết, mà cái tên tu sĩ huyết ngân tông này cũng thế. Diệp Thần không hề trả lời câu hỏi của người áo đen, mà là lạnh lùng nói, huyết ngân tông, trong tông bây giờ có bao nhiêu tu sĩ hóa thần cảnh giới, có tu sĩ nguyên thần cảnh giới hay không? Trả lời ta có thể không giết ngươi. Người áo đen này đã triệt để trở thành phế nhân, thế nhưng run rế còn muốn sống tạm bợ, vì lẽ đó hắn cũng là không muốn chết. Đặc biệt là sau khi tu vi bị phế, hắn trái lại càng thêm sợ chết, một điểm đều không có giữ lại mà nói hết ra. Trong tông môn chỉ có một trưởng lão có tu vị hóa thần hậu kỳ tọa chấn, còn lại mạnh nhất cũng chỉ là luyện thần cảnh giới mà thôi. Còn nguyên thần cảnh giới, huyết ngân tông chúng ta cũng chỉ có tông chủ là có tu vị nguyên thần cảnh giới. Hắn đã đi theo Bắc Minh Tông đi tới Phi Long Cương vực tham gia Bách Tông diễn nghĩa rồi. Người áo đen này mặt đầy mồ hôi, sợ hãi nói ra hết. Ánh mắt Diệp Thần hơi động, toàn bộ con ngươi đột nhiên đen một hồi. Theo ánh mắt hơi động này của Diệp Thần, tựa hồ là có hai đạo hắc quang từ trong mắt Diệp Thần bắn ra, đi vào trong ánh mắt người áo đen. Vẻn vẹn là trong nháy mắt đó, ánh mắt người áo đen lập tức dại đi. Kinh hồn độ, đây là Diệp Thần sau khi luyện thành kinh hồn độ, lần thứ nhất đối với người sử dụng. Bây giờ thần thức của Diệp Thần cũng là ngày càng tinh xảo, vì lẽ đó sử dụng kinh hồn độ uy lực cũng là mạnh hơn một chút. Kinh hồn độ là một loại bí kỹ từ trên người bộ kinh vân, có thể điều khiển ý thức của người khác, chính là một loại chiêu số cực kỳ kinh người. ở dưới tình huống bình thường, Diệp Thần tự nhiên là không cách nào có thể dùng kinh hồn độ khống chế một cao thủ hóa thần cảnh giới, vì lẽ đó Diệp Thần mới để Hạn Bạt Chi Linh lưu lại một người còn sống. Bây giờ người áo đen đã bị trở thành phế nhân, tuy rằng thần thức vẫn còn thế nhưng tâm thần đã đại loạn, liền giống như người bình thường yếu đuối vô cùng. Cho nên Diệp Thần liền coi hắn giống như người bình thường sử dụng kinh hồn độ trực tiếp sử dụng thành công. Nói cho ta biết, Huyết Ngân Tông hiện tại có bao nhiêu tu sĩ hóa thần cảnh, bao nhiêu tu sĩ nguyên thần cảnh giới? Diệp Thần hỏi lại lần nữa. Người áo đen mặt dại ra, nói rằng, trong tông môn chỉ có một trưởng lão có tu vị hóa thần hậu kỳ tọa chấn, còn lại mạnh nhất cũng chỉ là luyện thần cảnh giới mà thôi. Còn nguyên thần cảnh giới, Huyết Ngân Tông chúng ta cũng chỉ có tông chủ là có tu vị nguyên thần cảnh giới. Hắn đã đi theo Bắc Minh Tông đi tới Phi Long Cương vực tham gia Bách Tông diễn nghĩa. Cùng trước nói giống như đúc, Diệp Thần biết người áo đen này cũng không có lừa gạt mình. Quả nhiên, cái Huyết Ngân Tông này tuy rằng cũng là thượng phẩm tông môn thế nhưng gốc gác của nó cùng Phi Hạc Tông lại chênh lệch nhau rất nhiều. Có điều để Diệp Thần kinh ngạc chính là, Huyết Ngân Tông bây giờ tổng cộng có 4 hóa thần cảnh, vậy mà lại phái ra 3 người đi bắt cóc Lâm Hương Minh. Theo như cái này thì thiếu tông chủ Huyết Ngân Tông kia ở trong Huyết Ngân Tông địa vị rất cao a. Thiếu tông chủ, góc truyện audio.com. Huyết Ngân Tông, là cảnh giới gì? Diệp Thần lại tiếp tục hỏi. Người áo đen khuôn mặt vẫn dại ra nói tiếp. Thiếu chủ hắn là cảnh giới luyện thần hậu kỳ. Diệp Thần hơi nhướng mày, thiếu tông chủ của thượng phẩm tông môn, lại chỉ là luyện thần cảnh giới. Một tu sĩ luyện thần cảnh giới, coi như là thiếu tông chủ, cũng không phải là có tư cách mệnh lệnh 3 cái hóa thần cảnh giới làm việc chứ. Xem ra thiếu tông chủ Huyết Ngân Tông này, địa vị ở bên trong Huyết Ngân Tông hết sức đặc thù a. Có điều những thứ này đối với Diệp Thần mà nói, đều không trọng yếu. Hắn đã chiếm được tin tức mình muốn biết, 3 người áo đen hóa thần cảnh giới này sau khi chết Huyết Ngân Tông liền chỉ còn dư lại một trưởng lão cảnh giới hóa thần mà thôi, đã như vậy, Diệp Thần liền quyết định đánh chủ ý tới Huyết Ngân Tông. Có Thanh Đồng Vương tọa ở trong tay, còn có ngũ tức đủ để tiêu diệt tu sĩ cảnh giới hóa thần hậu kỳ. Đồng thời sau khi có được số mệnh của Huyết Ngân Tông, Hạn Bạt Chi Linh liền có thể ra tay 10 tức nữa. Dùng ngũ tức thời gian đổi lấy 10 tức tuyệt đối là đáng giá. Đồng thời ngoại trừ số mệnh ra, thì bên trong Huyết Ngân Tông còn có rất nhiều bảo vật cùng công pháp, vì vậy Diệp Thần liền quyết định đối với Huyết Ngân Tông ra tay. Có điều cái này cũng là một lần cuối cùng, bởi vì liên tiếp tiêu diệt 2 cái thượng phẩm tông môn của Thái Mâu Cương vực, động tĩnh này thực sự là quá lớn đi, Diệp Thần còn đang chuẩn bị ở Thái Mâu Cương vực đặt chân, vì lẽ đó hắn cũng không thể đem toàn bộ Thái Mâu Cương vực đắc tội. Trên thực tế sau khi tiêu diệt Phi Hạc Tông, Diệp Thần đã chiếm được đầy đủ gốc gác, hoàn toàn có thể trùng kiến lại Thiên Linh Tông. Thế nhưng bây giờ gặp phải sự tình Huyết Ngân Tông này, hắn thực sự là xem Huyết Ngân Tông không hợp mắt, liền coi như là thay trời hành đạo vậy. Đương nhiên, chủ yếu nhất vẫn là Diệp Thần muốn cướp số mệnh của Huyết Ngân Tông. Vì bảo đảm, Diệp Thần vẫn là mở miệng quay về phía Khí Linh hỏi. Bên trong ngũ tức ngươi có thể giết chết được một tu sĩ hóa thần hậu kỳ không? Thanh âm Khí Linh nhàn nhạt truyền đến, ngươi đừng có khinh thường ta thế a, đối với đám chuột nhắt đó thì ta chỉ cần 3 tức là đã đủ rồi. Ở trong mắt của Khí Linh xem ra, giết một hóa thần hậu kỳ cùng giết một hóa thần trung kỳ cũng không có khác gì nhau. Trên mặt Diệp Thần lộ ra mỉm cười, hắn là một người yêu thích mạo hiểm, cầu phú quý trong nguy hiểm, hắn cũng không cho là mình tiêu diệt tông môn, là có cái gì sai. Huống chi, đây vốn là một ác tông làm nhiều việc xấu, không nên tồn lưu ở trên thế giới này nữa. Hương Minh đa tạ công tử đã cứu giúp, Lâm Hương Minh đi tới, ngữ khí có chút cảm kích quay về phía Diệp Thần cảm tạ. Bởi trên mặt nàng còn mang khăn che mặt cho nên Diệp Thần bọn họ cũng không nhìn thấy được biểu tình kinh ngạc trên gương mặt của. Trên thực tế mặc kệ là bất luận người nào thấy được cảnh này đều sẽ kinh ngạc. 3 tu sĩ cảnh giới hóa thần trung kỳ, lại trong nháy mắt bị diệt như vậy, hơn nữa còn là bị tu sĩ thông thần cảnh giới tiêu diệt, chuyện này quả thực sự là không thể tưởng tượng nổi a. Vì lẽ đó đáy lòng Lâm Hương Minh không khỏi nổi lên hiếu kỳ, sau đó sự tò mò liền biến thành khiếp sợ nồng đậm, bởi vì coi như là người của Bắc Minh Tông đi thì ở cảnh giới thông thần cũng không thể làm được đến mức này. Diệp Thần khoát, góc truyện audio.com. Tay áo một cái, sau đó liền thản nhiên nói, chỉ là nhấc tay, không cần đa tạ. Trên thực tế đây đối với Diệp Thần mà nói, hắn cũng chỉ là phất tay mà thôi, chỉ cần đem Hoàng Thiên Ấn hướng về phía trên Thanh Đồng Bảo Tọa khảm một cái, là có thể giết chết 3 cái tu sĩ hóa thần cảnh. Thế nhưng đánh đổi của một cái nhấc tay này cũng là hết sức kinh người, tiêu tốn hết một nửa số mệnh của một thượng phẩm tông môn. Vào lúc này, Khí Linh vẫn là luôn mồm xúi dục Diệp Thần, để Diệp Thần đem Lâm Hương Minh trói lại, biến thành người của mình. còn làm sao biến thành người của mình, Khí Linh liền nói ra một biện pháp đơn giản lại trực tiếp nhất. Cái biện pháp này Khí Linh nói rất huyền chuyển, xả cả nửa ngày, thế nhưng Diệp Thần lại dùng một từ liền khái quát lại, chính là cưỡng gian. Diệp Thần đương nhiên sẽ không dựa theo Khí Linh nói mà làm, hắn sở dĩ cứu Lâm Hương Minh, đơn thuần cũng chỉ là bởi vì muốn cứu nàng mà thôi. Đồng thời dưới cái nhìn của hắn, mình nếu như muốn chuẩn bị ở Thái Mâu Cương vực đặt chân, như vậy cũng không thể chỉ lo làm tội nhân A, cùng một hai tông môn giao hảo, cũng là tình thế bắt buộc. Hắn xem Lâm Hương Minh nàng rất hợp mắt, sau khi cứu nàng, so với ngày sau cùng Khắc Mệnh Tông, sẽ có thêm một tầng nhân tình. Cái nhân tình này, có cũng được mà không có cũng không sao, thế nhưng ngày sau không ai dám nói là nó sẽ có tác dụng lớn. Lâm Hương Minh lại tiếp theo mở miệng nói. Đối với công tử mà nói là dễ như ăn cháo, thế nhưng đối với Hương Minh ta mà nói lại là ân cứu mạng, còn xin báo cho Hương Minh biết họ tên của công tử, để Hương Minh ngày sau còn báo lại cái ân này. Diệp Thần nghe vậy liền cười cười nói. Diệp Thần, tuy rằng Khí Linh ở trong đầu Diệp Thần đang không ngừng la ó, thế nhưng Diệp Thần vẫn là đem Lâm Hương Minh cho để cho chạy thoát. Vốn Lâm Hương Minh đoán Diệp Thần bọn họ là sẽ đi Huyết Ngân Tông, cho nên nàng liền ngỏ ý muốn đi theo tới, thế nhưng lại bị Diệp Thần từ chối. Đối với Diệp Thần mà nói, Lâm Hương Minh chỉ là người ngoài, mà mình lại có rất nhiều bí mật không thích hợp để cho người ngoài này biết. Lâm Hương Minh đi rồi, Diệp Thần cũng không có lập tức giết tới Huyết Ngân Tông, mà là quyết định dùng tạo nhân hệ thống lần nữa tạo người. Nguyên nhân không gì khác chính là Diệp Thần cảm giác trên người linh thạch hơi nhiều. Đương nhiên còn có cái nguyên nhân sâu xa chính là Diệp Thần không hy vọng thời điểm đi tới Huyết Ngân Tông lại xảy ra bất trắc gì, cho nên hắn muốn có thêm một phần thực lực là thêm một phần an toàn. Cách chương.